Đông Phương Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương. Đây là Đức Phật ẩn ý, chứ đã là Phật thì không có chỗ, không có nơi, cũng không có phương hướng, mà phải có ba thân. Như Đức Thích Ca Mâu Ni có pháp thân thanh tịnh, báu thân viên mãn, thiên bá ức hóa thân. Còn như Đức A Di Đà có vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Đức Phật Dược Sư ở hướng đông là ẩn ý. Hướng đông là tượng trưng cho sự chiếu soi hay soi sáng, cũng gọi là khởi đầu. Còn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương là vị vua thầy thuốc có ánh sáng mát dịu. Ý nói, ban đêm là một đêm dài tâm tối vô minh. Đã là vô minh phải có nhiều đau khổ, sai lầm, vân vân. Khi mặt trời chiếu sáng, cái tối tâm vô minh tan biến, các mê lầm tối tâm không còn. Vì vậy, ví Ngài là một vị vua thầy thuốc. Sự hóa độ của Ngài là những lời nhẹ nhàng, êm ái, nên hóa độ chúng sanh một cách hết sức dễ dàng. Cho nên, vị nào được Ngài hóa độ sẽ được thành tựu nhanh chóng. Ngài dạy chúng ta hãy cố gắng tìm và nhận ra cho được cái pháp thân thanh tịnh của chính mình mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy. Cũng như Đức Phật A Di Đà bảo chúng ta phải xuôi tay là lìa bỏ hai bên. Nếu chúng ta làm theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca và Đức Phật A Di Đà thì chúng ta đâu còn gì là đau khổ nữa. Không còn đau khổ có nghĩa là chúng ta hết bệnh tham sân si. Đức Phật Dược Sư bảo chúng ta đừng tham sân si. Nếu chúng ta làm theo lời Ngài dạy, chắc chắn chúng ta hết bệnh, tức chúng ta công nhận Ngài là một vị vua thầy thuốc rồi vậy. Vị Lai Giáng Sinh Di Lặc Tôn, đây là Đức Phật tương lai, Ngài sẽ đến với thế giới này, hiệu là Di Lặc. Hiện giờ Ngài đang tu và giảng dạy đạo lý ở nội viện cung trời Đâu Xuất. Khi giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không còn một thời gian lâu dài ở thế giới này nữa, lúc đó Đức Di Lặc mới đến thế giới này, cũng làm những việc mà Đức Thích Ca Mâu Ni đã làm. Ngài đến thế giới này tên là A Dật Đa. Ngài tu hành sẽ thành đạo dưới cội Long Hoa, nên chúng sanh lúc bấy giờ gọi là hội Long Hoa. Khi nào Đức Phật Di Lặc đến thế giới này? Khi thế giới này sự văn minh của loài người bị tàn phá hết, loài người còn rất ít, phương tiện để con người sử dụng không còn, loài người sống lệ thuộc vào thiên nhiên. Khoa học hiện đại đã chứng minh rằng loài người hiện nay cách đây cũng mấy triệu năm cũng sống trong thiên nhiên hoang dã và dần dần văn minh như ngày hôm nay. Hiện giờ nhiều người đồn rằng hội Long Hoa sắp mở để phân xử người có tội, khen thưởng người có phước. Đây là lời bịa đặt vô căn cứ. Như đã nói ở trên, hội Long Hoa còn lâu lắm, có thể nói chúng ta chết đi sống lại vô số đời, hội Long Hoa cũng chưa được mở, chứ đừng tưởng một thời gian ngắn. Hiện giờ giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn sờ sờ, hết sức là khoa học và thực tế, không chịu tìm hiểu mà làm theo để không còn bị sinh tử nữa. Ngồi đó mà chờ, mà đợi, thật là uổng công vô ích. Những kẻ nhẹ dạ bị người danh lợi mê hoặc. Đức Phật dạy, ai ai cũng có Phật tánh không chịu tin, không chịu tìm hiểu để trở về sống với Phật tánh của chính mình. Mà nghe đâu có cái gì linh thiêng mò đến để cúng, để lại. Có người quên ăn, quên ngủ để tìm cái hoang đường, rồi đồn cho người này nghe, người kia tin. Giàu tốn bao nhiêu tiền của cũng không màng. Thật là đáng thương quá vậy. Bên phải Đức Phật A-di-đà là Đức Đại Thế Chí Bồ-Tát. Ngài được danh hiệu là Đại Thế Chí vì Ngài tu được 6 căn, không căn nào dính mắc hai bên cả. Thế thường, các vị thánh mà chúng ta biết và thờ chỉ tu thành tựu một căn mà thôi. Bên trái Đức Phật A-di-đà là Đức Quán Thế Âm Bồ-Tát. Đức Bồ-Tát Quán Thế Âm là vị Bồ-Tát chỉ tu có một căn là nhĩ căn viên thông, nhưng về phần hạnh nguyện của Ngài, phần nhiều phù hợp với chúng sanh ở thế giới này. Vì vậy, từ chùa đến nhà riêng, từ trên xe dưới thuyền, đâu đâu cũng thấy hình tượng của Ngài. Lời nguyện của Ngài, tầm thinh khắp ta bà thế giới, để cứu nạn, cứu khổ cho chúng sanh. Ngài có thể xuất hiện rất nhiều hình tướng để cứu nạn, cứu khổ khi ai cầu đến Ngài. Xin lưu ý phần này, vị nào muốn được Ngài cứu nạn, cứu khổ, vị đó phải thật sự khổ vì vật lý, mà phải chánh đáng thì Ngài mới cứu. Còn mình đi tranh giành với người khác mà xin Ngài cứu khổ thì Ngài không cứu được. Vì sao vậy? Vì ai khổ mà bị oan trái thì Ngài đứng ra cứu giúp đúng với lời nguyện của Ngài, cũng đồng nghĩa là Ngài thực hiện đúng theo trong quy luật nhân quả nơi thế giới này. Còn ai bị luật quả báo của nhân quả thì Ngài không cứu giúp được. Vì sao vậy? Vì Ngài không dám phá vỡ luật nhân quả nơi thế giới này. Trưởng ban nói, còn phần giải thích pháp môn thiền tông học mà chùa Thiền Tông Tân Diệu chủ trương phổ biến ra, chúng tôi không đề cập đến các quyển sách đầu tiên này. Khi nào Thiền Tông Phật Đài chính thức làm lễ lạc thành, khi ấy mới công bố ra lời dạy của Đức Phật dạy tu Thiền Tông. Vì sao phải đợi tới ngày ấy? Xin thưa, vì ngày chùa chúng tôi làm lễ lạc thành Thiền Tông Phật Đài cũng là lúc chùa chúng tôi làm lễ an vị tôn tượng Đức Phật truyền Thiền Tông cho ông Maha Ca Diếp làm tổ sư Thiền Tông đời thứ nhất, cũng là ngày pháp môn tu Thiền Tông này được chính thức công bố ra, đồng nghĩa pháp môn tu Thiền Tông này chánh thức lưu truyền